Thành ra nếu mà mình biết dùng một cái trí bình đẳng nhìn trên cái nhìn, cái quan sát bình đẳng mà mình lễ, thì tự nhiên cái lễ đó của mình là lạy nhất thiết mười phương ba đời hết thảy chư Bồ Tát. Mà nếu lạy Phật thì là lạy hết thảy mười phương ba đời chư Phật. Anh hôm nãy, suốt mấy ngày mà nay tôi dẫn chứng, đưa thí dụ, nói nếu mà tâm Bồ Tát có khác nhau thì tại sao lại nói Bồ Tát giới? Và khi mình thọ Bồ Tát giới thì mình phải phát cái Bồ Tát tâm, cái tâm Bồ Tát phải như thế, không phải là lại nghĩ theo một cái lối rất ư là đơn giản, đơn giản nói theo bình thường là đơn giản là đang nhược, giỡn không à? Đó. Tức là giỡn, giỡn chơi á. Tức là mình tưởng mình thọ giới là mình ngồi mình thọ, vậy là giới nó thành rồi. Hiểu như vậy lại sai nữa. Tại mình có biết giới thể là gì? Mình biết giới nằm ở chỗ nào? Nếu mình thực hiện được đúng như tâm của Bồ Tát thực hiện là nhìn chúng sinh bình đẳng ở giới á. Còn nếu nhìn được thì thọ giới lại. Chứ không phải thọ giới lần xong. Có giữ giới được đâu. Mất giới lâu rồi, mới thọ xong mất tại chỗ. Chứ bộ mình tưởng thọ cái là nó giới, nó đeo mình giới là gì? Là bị nhiều cái quyển sách mỏng mỏng để là 26 giới gì đó rồi mình mang theo đó là xong á. Giới của chư Bồ Tát là như vậy. Giới chư Bồ Tát là quán chúng sinh bình đẳng, đi đứng nằm ngồi thảy đều, đường nguyện chúng sinh. Giới của Bồ Tát phi ngã là vô ngã. Mình chưa hề đắc giới, chưa hề có giới. Và nếu có cũng dễ dàng mất lắm. Thất giới, mất giới. Và mất giới thì phải đi thọ lại. Đi theo giới còn thọ đi thọ lại. Huống hồ là giới nào. Đi theo giới cũng thọ đi ra đi vô 7 lần. Mất giới thọ lại. Tức là giới thể bị hư ấy. Thì phải tu lại, phải thọ giới lại. Mình phải hiểu như vậy. Hay là mình hiểu cái theo một cái tính cách, mà chỉ theo hiện tượng, mà không hiểu được cái bản chất, cái bồn lại của Pháp, của giới, của trí tuệ, là cái gì hết. Mình lầm trí tuệ với kiến thức, mình lầm giới với lại sự đạo đức của thế gian. Mình lầm rất là nhiều. Đó là những cái sự ngộ nhận. Thành nếu mà mình hiểu biết như vậy, thì tự nhiên mình năng thấy rõ được Phật Pháp. Mà cái sự thấy rõ của mình chính là cái chứng minh là mình có thể hành được Phật Pháp hay không. Tức là suy nghĩ được, nói được, hành được, làm được, thực hiện đời sống của mình một cách rất ư là tự nhiên, không sợ sệt, không khiếp, không rụt rè, mà là gióng ngoánh. Cái đó chứng minh, cái cảnh giới đó chứng minh, cái cảnh giới của Phật Pháp đó là điều chứng minh nhất. Thành chính vì cái lý lẽ nói trên đó mà mình mới có thể tư duy và suy nghĩ ra một điều rằng Phật Pháp có một cái điểm như vậy, thì ra kinh nào cũng bình đẳng, thì ra mỗi một lời dạy của Đức Phật đều bình đẳng. Thành ra không có một lời dạy nào của Đức Phật mà không có cái dấu ấn của Niết Bàn, của Phật Trị Kiến, tất cả khán thấu được yếu tố của vô ngã và vô thường. Thành mình sẽ thấy như vậy ngay. Thành đó là lý do tôi giải đáp là tại sao Đức Phật chứng thập nhị nhân duyên mà lại thành A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Mà theo như cái sở học của mình, cái kiến thức của mình, thì một người mà chứng thập nhị nhân duyên thì thành gì? Nó thành Phật không? Trong kinh có nói thành Phật. Thành gì? Thành duyên giác. Nếu mà người nào mà chứng ngộ được thập nhị nhân duyên thì là thành duyên giác. Nhưng mà tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rõ ràng ở dưới cội cây Bồ Đề khi thấy ánh sáng mai ngày chứng được thập nhị nhân duyên và thành A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề? Cái đó có ngược ngạo với lại những cái điều mà giảng dạy ở trong kinh sách hay không? Cũng không. Tại vì trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, Đức Phật có giải thích điều đó. Là nếu dưới con mắt của Phật trí, thì pháp nào cũng là Phật pháp, tức là pháp thành Phật. Pháp nào cũng trở thành, khiến cho mình thành Phật. Pháp nào cũng là pháp khiến, làm cho tất cả chúng sinh giác ngộ. Nhưng mà tùy theo căn tính của chúng sinh, giống như trong kinh Pháp Hoa nói hóa dược thảo dụ. Và tùy theo căn tính của chúng sinh, mưa rơi xuống, nhưng mà tùy theo cây cỏ có sức hút. Tức là tùy theo sự tán loạn hay không của chúng sinh mà cái sức hút nó có khác. Nếu càng tán loạn thì cái sức hút của Phật pháp càng yếu. Giống như ban sáng tôi nói, người mà tán loạn vô cùng, tán tâm vô cùng, thì người đó nghe Phật pháp cảm thấy rằng là không thực tế. Mà cái thực tế là những cái tình cảm của đời sống, những cái đời sống thương yêu, rồi nghĩ hạnh phúc cái này nọ gì đó của đời sống đó là thực tế. Nhưng mà đó lại là giấc mơ, mộng ảo, mà không phải thực tế. Mà thực tế của Đạo Phật là sự giác ngộ, là hiểu được cái thực pháp. Thành ra tùy theo cái căn tính. Còn khi Đức Phật trải qua bao nhiêu đời kiếp tu hành, mà hành gì? Hành Bồ Đề Tâm như Chí Tích Bồ Tát nói trong kinh Pháp Hoa. Thành ra vì như vậy, ở đây Đức Phật chẳng hề có nhân ngã, cho nên Đức Phật sẵn sàng hy sinh vì chúng sinh như là hy sinh cho chính bản thân mình vậy. Ngài không có tự thân, Ngài chỉ có thân pháp thôi. Đó là tất cả những cái pháp đó, đó là tất cả những cái trí tuệ, đó là thân của Ngài. Cho nên thân Phật không phải là cái thân tứ đại giả hợp này, mà thân Phật là pháp thân. Thành ra vì vậy pháp đó là tất cả nhất thiết pháp để mà độ sinh, để chuyển hóa độ sinh. Thành chính vì như vậy dưới mắt của Đức Phật thì thập nhị nhân duyên hay là lục ba la mật hay là 37 phẩm trợ đạo đều bình đẳng, đều là pháp thành Phật. Cho đến bây giờ thì dù nếu mình ngồi mình chỉ một pháp thôi mà đi tới đi lui ngày đêm nghiền ngẫm suy nghĩ, ví dụ như mấy hôm nay nêu lên nhất tâm bất loạn thì mình cũng thấy nhất tâm bất loạn đó, cũng đưa mình đến cái yêu nghĩa của Niết Bàn, yêu nghĩa của cảnh giới chư Phật và là trí của Phật, Phật trí. Một câu thôi thì mình cũng có thể, bất cứ một câu kinh nào chư tổ sư từ xưa tu hành như vậy, và các vị đại A-la-hán thời Đức Phật cũng tu hành như vậy, có một câu kinh thôi, quán cho ra thì đều giác ngộ. Cho nên bên này thấy đề câu sống trăm năm không thấy Phật pháp chẳng bằng sống một ngày được thấy Phật pháp tối thượng, cái này trích ở trong kinh Dhammapada. Nhưng mà trong Dhammapada cũng không có, dầu là tụng hàng ngàn kinh điển nhưng mà giác ngộ chẳng bằng nghe một câu mà giác ngộ. Ở đây có trích câu đó ra à. Trong đó bảo dầu là mình tụng, cho dù mình tụng đến hàng vạn kinh điển nhưng mà ông giác ngộ chẳng bằng là nghe một câu mà giác ngộ. Và cũng đại khái giống mấy câu này, mà cũng từ một kinh ra. Thành ra một bất kể một cái câu pháp nào của Đức Phật cũng quan trọng. Tổ sư hồi xưa, nếu mình xem tiểu sử của các vị tổ sư, phần đông do một câu giác ngộ, chứ không cần phải toàn thể một bộ kinh nữa, một câu à. Nhưng ngài Huệ Năng chỉ có một câu: ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm mà giác ngộ. Nhưng ngài Vô Ngôn Thông chỉ một câu.